Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày tĩnh tâm mùa vọng. Chúng ta đã được Chúa mời gọi vào trong hoang địa để tĩnh tâm từ ngày 27 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, đến hôm nay là ngày thứ năm, năm ngày rồi. Năm ngày mình bước đi trong thương xót, năm ngày mình tự hỏi lòng mình: tôi đang khát cái gì, tôi đang mong cái gì, tôi đang vọng cái gì. Mà hôm nay lời Chúa nói rằng là người ta sẽ hát bài này trong xứ Giu-đa, đó là: chúng ta có thành trì vững chắc, có thành trì vững chắc, Chúa đặt tường trong, lũy ngoài để chở che. Mình đang khát mong được sống bình an. Mình đang khát mong được sống an toàn. Bây giờ đi đâu cũng dễ gặp tai nạn. Đi ra đường thì xe tông. Có người bảo thôi, đừng có đi ra ngoài đường nữa, ở trong nhà. Bỗng nghe tin người ấy bị tai nạn giao thông. Người thì chết, người thì bị thương. Bảo nó có đi đâu không? Bảo không, nó ở trong nhà. Trong nhà sao gặp tai nạn giao thông? Tại sao? Tôi có đi ra đường đâu mà tai nạn giao thông. Cái ông lái xe, một là ông mất thắng, hai là ông ngủ gục, ba là ông uống rượu, không làm chủ được tay lái. Thay vì đi thẳng, ông sang ông cua lệch về bên tay phải, nhà đó nằm ngay mặt đường. Nhà mặt đường có giá hay là trong hẻm có giá? Mặt đường có giá chứ, có khi gấp cả 10 lần ấy chứ. Ngon mà, anh khép nói là ngon quá, mặt đường nhà đang ở trong góc, bây giờ phải mở đường cái là mở rộng ra thành mặt tiền. Mặt tiền ngon rồi, có giá rồi. Mà chính vì mặt tiền có giá đó mà bây giờ trở thành người thì bị thương, kẻ thì chết. Vì cái người lái xe đó lệch tay lái tông vào. Đấy, ở trong nhà đấy, an toàn như vậy đấy, mà cũng còn bị tai nạn giao thông ấy. Chứ nói đi ngoài đường đâu. Rồi có người thì sạch sẽ quá, lúc nào cũng giữ vệ sinh, lúc nào cũng rửa, ăn cái gì cũng sợ dơ, sợ bẩn, sợ vệ sinh. Còn tôi có anh bạn còn bị bệnh nặng, nghĩa là lúc nào cũng sợ người ta đầu độc mình. Bảo anh ở trong này có ai đụng đến anh có đụng đến ai đâu mà lúc nào cũng sợ đầu độc. Không, đi xuống ăn cơm là phải tự anh ấy bê cái tô của anh ấy lên, không cho anh đụng vào. Mà người khác mà đưa vô thì anh ấy đổi, anh bê tô khác vào. Thí dụ như là 6 người mà giờ tôi lên tôi để sẵn tô đó cho anh lên ấy thấy tôi để sẵn rồi, hay ai khác để anh lấy xuống bếp lấy tô của anh lên bỏ tô đó ra. Phải đích thân anh ấy bê anh mới yên trí. Vì sợ người ta đầu độc, tôi nói có ai đụng đến anh đâu mà, anh hiền lành đụng ai đâu mà, cứ nghĩ vậy, cứ lo vậy. Rồi ăn cơm xong là mọi người đang ngồi nói chuyện, phải đi chạy lên đánh răng ngay, chậm 5 phút là nó bị sô răng. Khổ vậy. Người ta đang nói chuyện vui vẻ, đứng dậy, cứ tới giờ là ăn xong là đứng dậy, còn 15 phút nữa mới hết giờ cơm, đứng dậy đi đánh răng ngay. Còn sao vậy? Đánh ngay có để tí nữa là nó sô răng. Chậm mấy phút là nó sô răng. Cuối cùng hôm sau gặp, thấy miệng sưng lên, bảo đâu vậy? Mới đi nhà sĩ, sao vậy? Bị sâu răng, bảo anh đánh răng kỹ lắm mà sao bị sâu. Thì mình đánh kỹ quá nó lại mòn hết trên răng, nó lại bị sâu. Thì anh chị em cái gì cũng nói được. Thì trong cuộc sống này mình thấy có chỗ nào là an toàn không? Không. Người ta bảo là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nói vậy, nói thì nói vậy thôi. Thấy không ạ? Trốn ấy mà, đại khái là trốn vào chỗ người ta không ngờ là cái chỗ nguy hiểm nhất. Thì thường người ta nghĩ rằng là đi trốn thì phải cái tìm chỗ an toàn nhất, xa trung ương, xa cái điểm đang giao đấu nhất thì an toàn hơn. Nhưng mà người đi tìm, đi truy lùng thì lại cũng cứ nghĩ như vậy, là nó không dám đứng ở đây đâu, chỗ này nguy hiểm nhất, sao nó ở. Cho nên chúng ta cũng đi ra cái chỗ mà hẻo lánh để đi truy tìm nó thì dễ gặp hơn. Mà không ngờ nó lại ở ngay cái chỗ mà mình không ngờ luôn, là chỗ nguy hiểm nhất, bảo là trốn ở đây thì an toàn nhất. Mà lúc tìm hết mọi chỗ ngoài không được thì nó vào cái chỗ nguy hiểm nhất, nó tìm được không? Biết nó tìm được sao? Thì thưa anh chị em, ở trên thế gian này mình ai cũng khát mong là được an toàn. Nhưng mà chẳng có chỗ nào an toàn hết. Thời Covid ấy, một gia đình ở quận 7 đại gia nói nhà tôi 6 tháng không đi chợ cũng không hết đồ ăn. Tủ đông, tủ nóng, tủ lạnh đầy đủ hết. Trong nhà phòng riêng hết, rồi kín cổng cao tường, không có ai mà lọt vô được, hãnh diện. Cuối cùng thấy ngôi nhà thờ rao tên cầu cho linh hồn này, nguyên gia đình. Bảo sao vậy? Nhà đó chết gần hết, còn hai đứa bé sống sót. Sao vậy? Covid. Đến thì thấy đồ ăn còn uống còn đầy đủ, chả thiếu gì. Thiếu mỗi Chúa thôi. Vì họ nghĩ rằng là tự họ có thể bảo vệ họ được. Nhưng mà quên rằng là chúng ta có thành trì vững chắc. Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Chỉ có Chúa mới gìn giữ ta được mà thôi. Cái mạng sống này có phải là do mình làm chủ được đâu. Chúa nói cho dù muốn thế nào đi chăng nữa, có ai kéo dài đời mình thêm được một gang hay không? Có ai kéo dài đời mình thêm một gang hay không? Ông có 1 tỷ đô la đi. Mà chú bảo rằng là 1 giờ là ông phải ra đi. Ông có thể nói rằng là con có 1 tỷ đô la cho con sống thêm 15 phút nữa để con làm xong cái giấy di chúc, đưa ra công chứng rồi con đi, có được không? Không. Có cả 1 tỷ tỷ đô la chú bảo đi là đi. Không ai có quyền làm chủ trên mạng sống của mình. Cũng như người khác. Không ai có thể biết được khi nào mình ra đi. Vĩnh viễn. Và cũng chẳng có ai dám chắc chắn rằng nơi ở của mình an toàn nhất rồi. Có camera trong, camera ngoài, đủ mọi chuyện thứ khác. Có người bên Úc về nói con gắn camera để ở nhà bố mẹ con bên Úc có gì biết theo dõi con bố mẹ bị sao. Cho dẫu mình có làm như thế để mình chỉ là yên chí thôi. Có phải là gắn camera thì bố mẹ an toàn không? Chả có gì để gọi là an toàn cả. Để cho dù đi, cho dù. Anh có nhìn thấy cướp nó vào qua camera, anh có làm gì bên Úc, anh có làm gì được cho cha mẹ của anh không? Cũng không đâu. Nhìn thấy gọi ai giờ? Gọi ai bây giờ? Mà có khi càng lo hơn. Rồi khi về đến Việt Nam, lại bảo, bất tiện quá trời. Sao vậy? Để camera trong nhà, giờ mình làm gì, bên kia nó cũng biết hết, cũng thấy hết. Đi về bên kia hỏi con đang làm gì, bảo phải đang làm này làm này, bảo tôi nhìn thấy đâu, thấy mẹ nhà đâu, mày đang đi chơi đâu ấy, cũng chết luôn. Thôi cuối cùng bảo con gắn gỡ camera luôn cho nó thoải mái tự do. Chả có chỗ nào mà gọi là an toàn được hết. Người nói thôi đi vào trong nhà dòng, vào dòng kín an toàn không? Dòng kín mà an toàn không? An toàn à? À, vậy sao trong dòng kín vẫn có nghĩa trang vậy? Vẫn có người chết vậy, vẫn có sơ già, sơ trẻ, sơ trung bình chết vậy. Có gì là an toàn? Không một nơi nào trên thế giới này gọi là an toàn tuyệt đối. Có nơi nào hết. Chỉ có Chúa đặt tường trong lũy ngoài để che chở chúng ta mà thôi. Vậy thì anh chị em hãy khát mong sự an toàn. Thay vì khát mong sự an toàn thì hãy khát mong Chúa đi. Để Chúa bảo vệ chở che mình. Tốt hơn nhiều chứ. Cái lúc mà Covid, tôi đi đường thấy biết bao nhiêu những người ngồi bên lề đường, hai bên đường Hai Bà Trưng. Người thì đau, người thì bệnh, ngồi nghèo khổ như vậy. Mà chả thấy ai chết vì Covid cả. Ai bảo vệ họ, ai che chở họ? Trong khi đó những người có đầy đủ mọi điều kiện thì hết người này ra đi, đến người kia ra đi. Thủ tướng, tổng thống, ông chúa, bà hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ cũng đi, là đi thôi. Ai gọi là an toàn đâu. Cho nên Đức Giáo Hoàng, Ngài đặt niềm tin tưởng Đức Giáo Hoàng Francisco đó, niềm tin thác tuyệt đối và quyền năng Chúa bảo vệ che chở. Cho nên Ngài đang đi thế này, một cuộc tiếp kiến mà. Ngài thấy đứa bé là Ngài cúi xuống bắt tay, thấy người già là Ngài cúi xuống Ngài hỏi thăm. Mấy người hộ vệ, những người bảo vệ cứ lo họ bắn tỉa với họ ám sát. Đức Giáo Hoàng bảo, có Chúa bảo vệ tôi chả sợ gì cả. Thế Ngài rất là khó chịu khi phải ngồi trên cái xe mà có kiếng chống đạn để cách xa với đám đông, an toàn cho mình. Nhưng mà con chiên thì chả được gần mình chả được gần con chiên. Trên cái hồi Ngài sang thăm một số nước, ta vẽ hành trình như thế này, đến lúc về cuối Ngài đổi, tôi muốn thăm chỗ này thăm chỗ kia, làm những người bảo vệ chạy chối chết, bảo như vậy thì nguy hiểm, okay, cứ đi, cuối cùng Ngài về nhà an toàn có sao đâu. Ở nhiều chuyến đi, người ta đe dọa là sang đất nước đó là Hồi giáo, sang đất nước là quá khích, sang đất nước là thế này thế kia, nguy hiểm lắm. Dường như Ngài đi thăm toàn những nước mà nhỏ bé, những nước vùng sâu, vùng xa, những nước Hồi giáo, những nước là công giáo ít nhất, chứ có đi thăm những nước là toàn tòng đâu. Mà Ngài vẫn đi về bình an đấy thầy. Mạng sống của mình trong tay Chúa mà. Mình không có liều, không ngu dốt, không biết bơi mà bảo tôi nhảy xuống hồ, tôi nhảy xuống sông, nhảy xuống biển, thì Chúa gìn giữ tôi, đúng hay sai? Sai, bệnh. Đó là mình thách đố Chúa, chứ không phải là tin tưởng vào Chúa. Không biết lái xe, đưa đây chìa khóa đây tôi chạy cho. Biết chạy không? Có bằng không? Không. Chúa lái. Chúa nào lái? Anh đừng có liều lĩnh rồi anh đổ cho Chúa. Đau bệnh, bác sĩ cho thuốc, không chịu uống, bảo để Chúa chữa. Vậy mình thách đố Chúa rồi. Tôi đau bệnh, tôi vẫn đi khám bình thường, tôi uống thuốc bình thường, nhưng mà tôi tin rằng là Chúa cho tôi gặp thầy, gặp thuốc để tôi được chữa lành. Chúa chữa cho tôi qua thuốc, qua thầy, qua những gì mà Chúa sử dụng như là phương tiện để chữa lành cho tôi, để hoan ân cho tôi, được không? Vậy như vậy, con anh sắp thi tốt nghiệp chưa? À, cháu sắp thi rồi, cha khấn cho cháu. Thì dù còn lò quá, bảo năm vừa rồi sao? Số năm vừa rồi nó chơi game suốt. Anh chơi game suốt bị anh khấn, bảo Chúa cho nó đậu không? Đậu không? Chúa làm được không? Chúa không làm những cái chuyện ngược cái quy luật tự nhiên. Những gì Chúa đặt ra, Chúa không thể đi ngược lại những gì Chúa đã đặt ra. Chúa cho mình có nén vàng mà không sử dụng nén vàng đó, đem chôn đi, cất đi. Tôi bảo Chúa sao không xin lời, mà mày đem làm gì mày cất đi? Mày cất đi rồi mày đòi xin lời, và sao Chúa làm phép lại cho xin lời? Mày lại thách đố tao rồi. Cho nên lấy khát mong được an toàn thì hãy chọn Chúa làm đấng bảo vệ che chở gìn giữ mình. Rồi mình dùng tất cả những phương tiện tự nhiên. Rồi nếu nó xảy ra chuyện gì, mình hãy tín thác tuyệt đối vào Chúa để mình được sự bình an. Cái quan trọng là mình bình an ấy. Anh sống giữa ba đảo sóng gió mà anh vẫn bình an vì anh tin vào Chúa. Còn anh nằm ở trong lầu son gác tía bảo vệ tứ phía mà anh vẫn mất bình an vì anh chỉ tin vào sức mạnh của thế gian mà không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Cho nên mình tĩnh tâm để mình hỏi lại coi, bây giờ tôi khát vọng được an toàn, vì thì tôi cậy dựa vào cái gì để có sự an toàn? Hôm nay mình suy nghĩ cái đó đi. Tôi cậy dựa vào cái gì để có được sự an toàn? Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Nếu mình là người công chính, nếu mình chọn niềm trung nghĩa với Chúa, thì Chúa quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đấy, họ được bình an, họ được an toàn, họ được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa, đến muôn ngàn đời nhé, chứ không phải nay tin mai không tin. Lúc được như ý thì tin, lúc mà không được thì mình mất lòng tin. Thưa cha, lòng tin bây giờ con không còn tin vào Chúa nữa, con khổ quá, con không tin vào Chúa nữa. Đến lúc anh chị sung sướng có tin vào Chúa không? Con đâu cần nữa, sung sướng rồi, cần gì tin vào Chúa nữa. đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa. Cho nên mình tin vào Chúa khi an vui cũng như khi sầu đời. Cái bài hát con tưởng rằng con vững tin. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Đến muôn đời tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Vì người đã lật nhào dân sống trên núi cao, thành trì kiên cố người đã triệt hạ. Triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân. Nghe câu này. Nghe câu này. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân là những người ở núi cao, những người mà ở thành trì kiên cố, những người mà tin vào quyền lực của thế gian và sức mạnh của con người. Chúa lật nhào hết. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, bị triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. Mà bị chà đạp dưới chân ai? Dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Tin được hay không? Những người mà ỷ vào quyền cao chức trọng, ỷ vào sức mạnh của con người, ỷ vào quyền lực của thế gian này thì Chúa lật đổ hết và đặt nó dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Kẻ cùng khổ, kẻ yếu hèn là chả có gì để mà cậy dựa ngoài, cậy dựa vào Thiên Chúa. Vậy thì khi anh chị em khát mong, khát vọng được an toàn, có chỗ cậy dựa thì Chúa nói với Faustina là đừng tìm cậy dựa nơi người thế gian. Đừng tìm sự bảo vệ che chở của quyền lực trần gian này, những người có quyền lực trên thế gian này, mà hãy tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mà dấu chỉ mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là mình tin vào Chúa. Mà mình tin vào Chúa là tin vào những gì Chúa dạy. Mà làm sao để nói rằng mình tin vào những gì Chúa dạy là mình đem ra mình thực hành những gì Chúa dạy. Đó là dấu chỉ mình tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và như thế mình mới xứng đáng được hưởng phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Chứ không phải những người chỉ lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa Giê-xu, con tin thác vào Chúa, lạy Chúa, con tin thác vào Chúa, con tin thác vào Chúa. Rồi gặp cái chuyện gì cuống lên, rồi có chuyện gì hoảng lên, rồi gặp cái chuyện gì là chạy đi tìm người này, chạy đi tìm người kia, đỡ đầu quyền lực này, nâng đỡ cái này kia. Chúa nói đừng tưởng rằng như thế mà được vào nước trời. Không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời, mà những người thực hiện thánh ý của Chúa. Mà thực hiện thánh ý của Chúa là gì? Là tín thác tuyệt đối vào Chúa. Là đem những gì Chúa dạy ra mà thực hành, là thực hành lòng thương xót đấy. Những lúc gian truân, những lúc khó khăn đấy, mình lạy Chúa dù gì đi nữa con vẫn tín thác vào Chúa. Con vẫn cương quyết đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con vẫn làm chứng cho mọi người thấy được rằng Chúa đang hiện diện trong cuộc sống này với đầy quyền năng và lòng thương xót. Đấy là những người thực nghe lời Chúa mà đem ra thực hành. Còn học hỏi, chia sẻ, suy niệm đủ mọi thứ, đủ mọi phương pháp, xong rồi amen, tắt đèn đi ngủ. Giữa những lời mình suy niệm, 10 lời mình chia sẻ, lời mình cầu nguyện thật hay, thật kêu trong nhóm, hết nhóm cầu nguyện này, hết nhóm chia sẻ kia, đủ hết. Sau đó là cất vào ngăn kéo, khóa lại, đầy tài liệu chia sẻ, đầy tài liệu chia sẻ, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, đi hết nhóm này, nhóm kia. Rồi khi gặp chuyện mới biết, gặp chuyện mới biết, bỏ chạy, không tin tưởng, rối lên, cuống lên. Vậy mà nói hay lắm. Những người như thế, Chúa nói chỉ xây nhà trên cát mà thôi. Phong ba bão táp đến, những khó khăn thử thách đến là niềm tin vỡ toang, cuống lên, khóc lóc, chạy trọt, lo lắng đủ mọi thứ. Đó là dấu chỉ đó. Mình có đem lời Chúa ra thực hành hay không? Mình có tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không? Còn cho dù trời sập cũng như đắp mệt, tôi tin vào lời Chúa nói, tin vào những gì Chúa đã nói với thánh nữ Faustina này: con đừng sợ, ta luôn ở với con đi loan truyền lòng thương xót của ta che chở bảo vệ con như vinh quang của ta chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ. Giờ đi của họ con là giờ đi trong bình an. Tôi tin chắc như vậy, tôi mạnh dạn tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh mỗi ngày anh gửi được cho bao nhiêu người trong nhóm của anh để mà loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền những gửi những món ăn tinh thần cho người ta. Anh suốt ngày anh lướt web, coi hết tin tức này tin tức kia, lập hết nhóm này đến nhóm kia chỉ để quảng cáo, chỉ để chat chiếc rồi vui vẻ tếu táo với nhau, mà chả bao giờ dám mạnh dạn gửi cho họ những món ăn tinh thần, những bài chia sẻ lời Chúa với lòng thương xót Chúa, chuyện đạo, chuyện đời, tản mạn cuối tuần, vân vân và vân vân. Chả làm cái gì cả. Vậy mà bảo là con làm theo lời Chúa là làm sao? Chúa nói hãy đi đến tận cùng trái đất mà rao giảng tin mừng của ta. Chúa nói hãy tận dụng tất cả những phương tiện để mà loan truyền lòng thương xót của ta. Làm chưa? Nếu chưa thì ta là người vô phúc. Tất cả những gì ta làm, tất cả những gì ta nói chỉ là xây nhà trên cát mà thôi, chẳng được cái đích gì. Còn nếu ta đang làm, khó khăn thử thách mấy vẫn cứ làm, dù chết vẫn cứ làm, ta đang xây nhà trên đá. Trên đá tảng là Đức Giêsu, và nơi ở chắc chắn của ta là hạnh phúc thiên đàng đang chờ đón ta.